Xin chào, đây là Nhật ký thất nghiệp. Tụi mình đã quay lại sau 2 tuần nghỉ ngơi. Và tập phát sóng hôm nay thì nó cũng không có đúng với lại những cái lần phát sóng khác. Cái thời gian nó hơi nằm ở giữa tuần một chút xíu so với dự định. Lý do là vì sau khi dành thời gian để chăm sóc và tổ chức lễ cưới thì cũng thấy hơi khó khăn quay lại với lại cái nguồn công việc ban đầu. Và Vi nhận thấy là đúng là mình làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Hy vọng là vẫn không mất đi sự yêu thương và chào đón của khán giả Nhật ký thất nghiệp nha. Hôm nay thì Vi sẽ mang đến cuộc trò chuyện với lại một bạn trai tên là Trung, tên tiếng Anh là Tommy. Và vì đối với Tommy thì cái mối quan hệ nó không có quá gần gũi. Do đó tụi mình sẽ khám phá con người của Tommy thông qua cái cuộc trò chuyện giữa Vi và bạn ấy nha. Và Vi cũng tiếp tục muốn truyền đạt những cái trải nghiệm của những cái người sống và làm việc đã từng có những cái khoảnh khắc khó khăn, khoảnh khắc thất nghiệp và những cái giá trị sống của họ để chia sẻ đến các bạn. Cùng bắt đầu nào! Bây giờ mình gọi là Tommy hay là Trung, em quen cái tên nào hơn?
Tôi gọi Tommy đi.
Tommy ha, ok rồi. Chào mừng Tommy đến với podcast Nhật ký thất nghiệp. Em sẽ là cái case đầu tiên, trường hợp đầu tiên mà chị nói chuyện nhưng mà chị không biết nhiều về em. Tại vì bây giờ không có mời được ai hết cho nên là chị bắt đầu chị tìm đến những cái người mà mình ít có cái tiếp xúc hơn. Mình thử khám phá qua cái buổi trò chuyện ngắn này ha. Và rất là cảm ơn Tommy đã dành thời gian. Em có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân không?
Dạ, được ạ. Cảm ơn chị Vi đã mời em tới buổi phỏng vấn podcast của chị ngày hôm nay. Và em tên là Tommy, tên tiếng Việt là Trung. Và em đã ở Vancouver được khoảng 5 năm rồi. Đầu tiên là em có đi học 2 năm và sau đó thì em cũng đã đi làm được gần 3 năm ở đây, ở Vancouver.
Em thích làm gì nhất trong cái thời gian rảnh rỗi?
Thời gian rảnh thì trước đây thì em hay thích chơi thể thao và em thích tập gym. Dạo gần đây thì em hay đi chơi, dắt chó đi dạo và hay chơi cờ. Em thích chơi cờ vua nên dạo này cũng hay dành nhiều thời gian để chơi cờ vua nhiều.
Tôi biết chó của ai rồi, không phải là chó của anh.
bây giờ là chó của em rồi.
Vậy hả? Được đổi chủ luôn hả? Chủ nó có chịu không?
Là chủ không chịu nhưng mà chó thì chịu à?
chủ của Barry, Barry là tên của chú chó Husky nhà Tommy. Và chủ của nó thì cũng kể với chị hả, trời ơi đi đâu cũng giới thiệu là my dog, là chó của tôi. Em có thích nuôi chó không? Em có từng nuôi chó không?
Có chứ ạ, em rất thích nuôi chó và từ hồi nhỏ thì nhà em đã nuôi chó. Nuôi chó ở Việt Nam thì thường là cái chó vàng, chó bản địa ở Việt Nam.
Chó ta.
Nhà em đã là chó ta, đúng rồi ạ. Hồi từ nhỏ thì đã nuôi chó ta rồi và lớn lên thì cũng có nuôi chó Tây và em cũng rất thích là chơi với chó.
Dạ, chút nữa mình nói chuyện về cái vấn đề nuôi chó ha, chị cũng rất là hứng thú cái câu chuyện đó. Quay lại về bản thân em một chút thì chị có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng là em đáp ứng. Đó là chị biết là em nói được tiếng Pháp và công việc hiện tại của em thì cũng rất là ngon lành, đó là thông dịch viên luôn. Thì em có thể nói vài ba câu tiếng Pháp nghe không? Tại vì chị thấy tiếng Pháp rất là lãng mạn đó. Thì em có thể nói một chút được không?
Dạ được ạ. Vâng, em cũng bản thân em thì em cũng rất thích tiếng Pháp như vậy. Em đã học tiếng Pháp trong khoảng 6-7 năm trở lại đây, trước khi em sang Canada. Và một trong những cái lý do mà em chọn Canada tại vì đây là một đất nước nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp, và em nghĩ là sẽ có nhiều cơ hội để nói tiếng Pháp cho em hơn.
Chẳng hạn như nói về tại sao tôi thích tiếng Pháp, hay là tôi học tiếng Pháp ở đâu, hay gì, hay là bí quyết học tiếng Pháp gì đó. Đó, vô.
Được, được. Ok, j'ai commencé à étudier le français depuis que j'habitais en Suisse. Mon père, il a un travail en Suisse, à Genève, donc j'ai commencé à étudier le français là-bas. Et, j'aime bien la langue française. Et, j'ai consacré beaucoup de temps pour maîtriser et améliorer mon niveau de français. Et grâce à mon français, j'ai réussi à trouver des travaux et des opportunités ici au Canada aussi. C'est un pays qui est bilingue. Et, j'aime bien parler français et j'aime bien le Canada.
Đã quá à. Trời, chắc phải hả cho con cái học tiếng Pháp để nghe tụi nó nói. Chứ bây giờ mình tự học thì lâu quá. Rồi, nãy giờ em nói gì?
Dạ, thì em nói là em đã bắt đầu học tiếng Pháp từ khi ở Thụy Sĩ ạ. Và sau đó thì cũng nhờ là có biết tiếng Pháp nên cũng sang Canada thì cũng tìm được nhiều cơ hội để tìm việc làm và cũng có cơ hội để sinh sống ở Canada.
Ờ. Là có mấy câu vậy thôi hả? Trời, nghe đã quá à. Mà công nhận nha, thật sự là chị ngưỡng mộ là cái chuyện là em biết tiếng Pháp, thực sự nó có nhiều cái lợi thế để sống ở Canada thật. Tại vì nếu như mà bên khu của mình đi, không có yêu cầu phải nói song ngữ, nhưng mà khi đụng tới những cái chuyện cần song ngữ thì lại hiếm người. Đó, cho nên đó là cái độ cạnh tranh nó cực kỳ thấp luôn. Mình biết một chút xíu là mình đã có rất là nhiều cơ hội. Em có nhìn nhận cái đó từ sớm không? Em có thấy cái điều đó từ sớm không?
Vâng, thực sự thì tại vì em thích học tiếng Pháp, em nhận thấy cái lợi ích của việc học nhiều ngôn ngữ. Ví dụ như là từ khi em ở Thụy Sĩ thì Thụy Sĩ là một đất nước có bạn nói ba thứ tiếng. Thứ tiếng phổ biến nhất là tiếng Đức, sau đó từ tiếng Pháp và họ nói cả tiếng Ý nữa. Và hầu như ai thì cũng biết nói tiếng Anh. Vậy thì khi mà sống ở đấy thì em hiểu được là những cái lợi thế của việc biết nhiều thứ tiếng. Và sau khi sang Canada thì em cũng việc đầu tiên em tìm được ở Canada là hồi đấy em còn đi học thì em có làm ở một tiệm bánh của Pháp. Cái gia đình đấy là gia đình người Pháp, họ có một tiệm bánh ở chỗ Cô Quyết Lâm. Thì sang đây thì em muốn tìm một công việc nào để em có thể tiếp tục vừa học lại vừa có thể học thêm tiếng Pháp và được giao tiếp tiếng Pháp nữa. Thì đó là cái công việc đầu tiên em kiếm được ở Canada.
Duyên cớ nào mà em ở Thụy Sĩ vào thời điểm đó?
Dạ, cũng may mắn là khi đó thì ba của em đã tìm được công việc ở đó và cho cả gia đình sang luôn. Thì em gái em thì đang đi học đại học ở Geneva, là Geneva ở Thụy Sĩ. Và mẹ em và em cũng đi sang theo. Thì em hồi đó thì coi như là em gap year một năm ở Thụy Sĩ thì em cũng đi du lịch nhiều và cũng dành thời gian để học tiếng Pháp nhiều.
Trước đó là cả gia đình ở Việt Nam đúng không?
Dạ đúng ạ. Trước đó thì nhà em ở Việt Nam, nhưng mà em thì em đi học ở Mỹ.
Vậy là cái lúc mà ba có công việc ở Thụy Sĩ và cả nhà đi Thụy Sĩ á, nó có nằm trong cái kế hoạch của gia đình không, hay là nó đến một cách rất là bất ngờ?
Dạ cũng biết ạ, tại vì cái việc này đi sang Thụy Sĩ 5 năm thì cũng plan trước, khoảng cũng biết trước một thời gian ạ. Ví dụ là em gái của em thì cũng học xong lớp 10 ở Việt Nam thì lúc đó cũng phải lo chuyện để tìm trường ở Thụy Sĩ. Sau đó thì ba em bắt đầu công việc mới thì em gái em cũng bắt đầu đi học ở Thụy Sĩ. Còn mẹ em thì ở nhà làm nội trợ ở Thụy Sĩ.
Vậy là nó cũng nằm đâu đó trong cái dự định của gia đình. Em có nghĩ là ba mẹ rất là ảnh hưởng lên suy nghĩ của em không? Tại vì rõ ràng là nghe cái câu chuyện là chị thấy bác trai bác gái cũng rất là mở mang và thích đi đây đó đúng không? Và thậm chí là bác trai cũng chuyển ra nước ngoài đi làm. Thì em có thấy là ba mẹ đã ảnh hưởng lên em với lại em gái em từ nhỏ về cái chuyện là khám phá thế giới, nhìn ra nhiều hơn những cái nước khác để mà có cơ hội học tập và phát triển. Em có nghĩ vậy không?
Dạ vâng, cũng là đó cũng là một cái lý do đó. Tại vì ba của em là làm về ngoại giao, ba em học trường ngoại giao về nên cũng hay rất hay đi công tác và đi làm ngoại giao nhiều ở các nước khác. Và ba em hồi trước là học ở Nga và mẹ em thì hồi trước là học ở Bulgaria, nên mọi người cũng đã đi đi học và làm việc ở nước ngoài cũng khá nhiều, nên em cũng được đi chơi và hiểu biết thêm nhiều về các nước trên thế giới.
Và hồi nhỏ thì em có mong muốn là đi học ở nước ngoài không? Hay là sống ở nước ngoài chẳng hạn vậy?
Dạ cũng có ạ. Thì hồi nhỏ thực ra thì hồi nhỏ ba em có đi học cao học ở Seattle. Thực ra là đã đi học ở Seattle một thời gian và đã cho em hồi đấy em có học lớp 1 ở Seattle actually. Và sau đó thì vâng thì em cũng có cái kinh nghiệm và cũng có cái trải nghiệm đi học từ nhỏ ở nước ngoài. Nhưng mà hồi đó thì em cũng còn chưa biết tiếng Anh, hồi đấy còn nhỏ lắm nên cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là học tiếng Anh nhiều. Nhưng mà ta cũng đã tiếp xúc với những người nước ngoài nhiều và cũng khi mà học cấp 3 xong ở Việt Nam thì gia đình muốn cho đi học đi du học ở Mỹ thì em cũng tưởng tượng được nước Mỹ là nó như thế nào và cũng chuẩn bị được tinh thần để đi du học.
Xong rồi khi mà đi học ở Mỹ thì có nhiều khó khăn không, có bị vỡ mộng hay là có cái vấn đề gì không, hay là cũng thuận lợi bình thường?
Dạ cũng có, tại vì mới học hết lớp 10 ở Việt Nam thì em bắt đầu đi du học ở Mỹ, hồi đấy thì mới có 16 tuổi rồi và cũng chưa biết gì, thực sự là hồi đấy chưa biết gì, rất là non nớt. Và ví dụ là ở Việt Nam thì mọi người chủ yếu là cho con em đi học tiếng Anh rất nhiều trước khi sang Mỹ. Và dù mình có học rất giỏi tiếng Anh ở Việt Nam mà sang Mỹ thì nó vẫn, tiếng Anh của mình vẫn là, thứ nhất là có rào cản ngôn ngữ, và thứ hai là bắt đầu học các môn học đại học bằng tiếng Anh thì thực sự là lúc đầu cũng rất là, cũng chưa, thực sự là chưa biết gì và cũng chưa sẵn sàng. Ví dụ như là sang trường mới phải tự chọn lớp chẳng hạn, tự chọn thời khóa biểu. Còn ở nhà tự bắt đầu phải tự nấu đồ ăn, tự đi chợ, thực sự là tự lập hết mọi chuyện. Còn ở Việt Nam thì đã có ông bà hoặc là ba mẹ giúp đỡ những cái vấn đề đấy, thì thực sự là lúc đầu cũng có nhiều khó khăn. Hồi đó là em mới 16 tuổi cho tới khi em học xong đại học là khoảng, đã xong đại học là khoảng 21 tuổi. Thì lúc đó thì từ lúc đi học tới lúc mới ra trường thì hầu như lúc nào mình cũng là cái đứa nhỏ nhất lớp luôn. Em bắt đầu học Community College, là học cao đẳng, và cũng lấy chứng chỉ bắt đầu học đại học, thì thường trong lớp là mình thường là đứa nhỏ nhất. Và khi mới bắt đầu ra trường khoảng 21 tuổi thì đi làm công việc đầu tiên cũng là cái người nhỏ nhất, và thường thì mình cũng chưa có đủ được kiến thức và cũng chưa có đủ hiểu biết để, và cũng nhận thấy là những người làm cùng mình hoặc là những người đi học thì họ có hiểu biết và cũng có kinh nghiệm nhiều hơn mình.
Thời điểm này em nhìn lại thì em có thấy là em có phần hiểu biết về cuộc sống, về bản thân, tự tin hơn nhiều không? Hay là vẫn nghĩ là mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa?
Dạ chắc chắn là so với hồi đó thì mình cũng đã biết được nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ trong việc tìm việc chẳng hạn, thì hồi mới ra trường thì cũng không biết là phải kiếm việc như nào, cũng bắt đầu viết là hồ sơ, viết resume, thì cũng nhờ những người ở trường họ giúp đỡ cho, nhưng mà cũng không biết là cái quá trình để xin việc và cách làm việc ở nước ngoài nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì đã quá quen việc đi xin việc và ví dụ phỏng vấn, gặp nói chuyện với cả những người tuyển dụng thì cũng đã quen hơn và biết cách để giao tiếp và biết cách liên lạc với họ tốt hơn.
Nếu như mà em được quay lại thời gian thì em nghĩ là em sẽ sống khác hơn so với mình hồi nhỏ không? Hay là em chọn vẫn y như vậy?
Dạ hồi nhỏ thì mình vẫn còn ham chơi lắm. Thì một khi mới sang du học thì mình cũng chưa được trải nghiệm gì nhiều, thì mới sống xa gia đình thì mới bắt đầu ví dụ chuyện tiền bạc chẳng hạn, thì mình lúc mới đi học thì cũng chưa có lương, cũng chưa biết đi làm thêm như thế nào, thì những cái đấy là từ qua thời gian thì mình mới có trải nghiệm được. Mình ví dụ kiểm soát tiền bạc hoặc là kiểm soát thời gian của mình tốt hơn rất nhiều. Ví dụ hồi còn trẻ hơn thì mình muốn dành nhiều thời gian cho bạn bè, đi chơi nhiều hơn, mà bây giờ thì có thể là muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn và muốn làm những việc mình muốn nhiều hơn.
Tức là em sẽ không chọn thay đổi, nó phải xảy ra như vậy, cho nên là bây giờ em mới có được cái con người và cái suy nghĩ như hiện tại, đúng không?
Dạ vâng, chắc chắn là phải qua trải nghiệm của bản thân thì mình mới dần dần thì mình mới hiểu được và mình sẽ adapt từ từ theo cái cuộc sống mới.
Chị nghe thì chị thấy có vẻ như là em là một người rất là bình tĩnh và tự tin. Nhưng mà em có một cái nỗi sợ gì không? Từ hồi mình đi học xa nhà tới tận bây giờ, một cái nỗi sợ mà có thể là bây giờ không còn nữa, nhưng mà đâu đó nó vẫn là một cái gọi là điểm yếu của em chẳng hạn. Em có không?
Dạ, thực chất thì em cũng không phải là một người giỏi ăn nói. Em nghĩ là mình thiên về là một người introvert hơn, một người hướng nội nhiều hơn. Thực ra thì em thấy nói chuyện với TV là rất thoải mái nên em có thể nói chuyện được như này. Nhưng ví dụ phỏng vấn bằng tiếng Anh chẳng hạn, khi đi xin việc thì nhiều khi em cũng không nói được một cách trôi chảy hoặc là một cách tự nhiên nhé. Tại vì khi đó thì nó có kiểu ví dụ một áp lực xin việc thì lúc đó mình lại không suy nghĩ một cách nó không fluent được như là khi đang nói chuyện vui vẻ như thế này.
Vậy là em cũng có cái suy nghĩ là mình có cái khuyết điểm về mặt giao tiếp. Em có những cách nào để mà luyện cho bản thân về cái vấn đề giao tiếp, hay là thôi kệ, đó là con người mình muốn sống thật với con người mình?
Không ạ, tại vì em thì chắc chắn là muốn là tiến bộ bản thân. Ví dụ sống thực theo con người mình, nhưng mà con người mình thì luôn luôn sẽ thay đổi theo thời gian, nên không biết là thực sự con người mình như thế nào. Nhưng mà với mỗi cái trường hợp, ví dụ sống ở một nước khác nhau, ở một thành phố khác nhau, thì mình sẽ phải thích ứng và cái con người mình cũng sẽ tự thay đổi. Mình cũng không thể nghĩ là thực sự con người mình là một người như thế nào.
Vậy thì em đã có những cái bí quyết gì để mà tập cho cái khả năng giao tiếp của mình nó ổn hơn?
Thực ra thì em cũng biết là mình cần phải cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình. Ví dụ, đây chỉ là một ví dụ thôi. Em không nghĩ là nó có đã giúp ích được, thực sự giúp ích. Nhưng mà chị biết là có một cái tổ chức nó tên là Toastmaster. Đấy là một cái tổ chức để
chị biết
cải thiện cái kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nói đó. Thì hồi đi học mới sang Canada này, em có tham dự, có là thành viên của cái tổ chức Toastmaster này trong một vài tháng. Nhưng mà sau đó thì đợt đó lại có COVID, nên họ bắt đầu chuyển sang nói chuyện remotely, là nói chuyện qua máy tính đó. Thì lúc đó thì em không thấy nó hữu ích lắm nên em đã dừng lại.
Là đi được mấy buổi?
Đó cũng khá nhiều đó. Em biết được cái chương trình đó và em cũng tham dự có cái website nó gọi là Meetup đó. Em cũng hay đi Meetup thì để giao tiếp. Và em chủ yếu là cũng giao tiếp về những thứ mình thích thôi, ví dụ như là trao đổi về ngoại ngữ chẳng hạn, thì em có đi meetup khá nhiều để trao đổi là tiếng Pháp này, có đi meetup để chơi cờ vua, hoặc là hồi ở Mỹ thì em còn hay đi meetup để đi đá banh, đi chơi thể thao.
Vậy cũng hay. Chị biết được tới Toastmaster là cũng từ một cái người bạn, người Hàn Quốc. Và bạn ấy cũng nói là bạn ấy không có tự tin về mảng giao tiếp và bạn ấy muốn phát triển theo hướng project manager á, là một người phải giao tiếp rất là nhiều bên. Do đó bạn đó cũng đi Toastmaster.
Em nghĩ một cái điều mà em học được ở cái chương trình đó là cái giao tiếp, một phần rất quan trọng của giao tiếp đó là cách họ lắng nghe. Thực ra thì họ nói có thể, tại vì cái nhóm thì là cho những người muốn cải thiện cái cách nói của họ, thì có thể họ nói chưa được hay lắm, nhưng mà cái cách họ lắng nghe đó thì họ rất là lắng nghe theo chi tiết, và nhờ cách việc họ nghe rất tốt thì họ có thể tìm được những cái chi tiết đó và họ hỏi những câu hỏi để giao tiếp tốt hơn. Khi mà mình chú tâm mình lắng nghe thì có thể hỏi được những câu hỏi nó hay hơn, thì giao tiếp mình cũng sẽ, nếu mình nghe tốt hơn thì mình giao tiếp cũng sẽ tốt hơn.
Chị hoàn toàn đồng ý luôn. Cái này là chị học được từ Alex, nhà chị, là Alex có khả năng lắng nghe rất là tốt. Lúc đầu thì mọi người cũng kiểu khi mà tiếp xúc với Alex thì thấy Alex rất là thông minh và nói chuyện dí dỏm. Nhưng mà sau đó thì Alex cũng kể với chị, thật ra là Alex bỏ rất là nhiều công sức để lắng nghe. Và bởi vì lắng nghe như vậy cho nên Alex mới có thể đáp lại người khác một cách thoải, một cách làm cho người ta thú vị như vậy.
Dạ đúng ạ. Thì em cũng biết một có cái quote thì họ cũng khá là một cái quote ưa thích của em, đó là khi mình lắng nghe thì mình có thể nghe được những cái thông tin mới, mình sẽ hiểu biết thêm, còn khi mình nói thì mình chỉ nói ra những thứ mình đã biết rồi, còn lắng nghe thì mình sẽ hiểu được thêm nhiều thứ.
Đúng, chị cũng rất là đồng ý về chuyện đó. Nhưng mà chị chia sẻ thêm em một cái nữa, cái này quote của chị là này là tạo ra ngay lúc này luôn á, là nếu mà mình lắng nghe được chính mình á thì mình cũng được học nhiều điều mới từ mình. Cái này là nó đi ra từ cái kinh nghiệm làm podcast của chị. Tại vì khi mà chị mời các bạn đến phỏng vấn á, đa số bạn bè của chị đều không có kinh nghiệm đi phỏng vấn. Và chị cũng mời họ tới và nói chuyện bình thường như vậy thôi nè, không có chuẩn bị, không có câu hỏi gì hết. Thì khi mà họ về nhà và họ nghe lại cái đoạn podcast và trò chuyện giữa chị và họ á, họ hiểu được thêm về bản thân họ. Họ nói, ồ, ta cũng nói cái đó hay quá ha, ồ, ta cũng biết cái đó quá ha. Tại vì thường mình nói ra cái xong mình trong lúc mà mình nói á, thì mình đâu có chú tâm tới cái mình nói nhiều đâu, mình cứ nói thôi. Đó, cho nên là đó là cái hay nhất mà chị học được từ cái chuyện làm podcast này. Cho nên là chị thấy, ồ, mình chưa biết là có nhiều khán giả hay không, nhưng mà rõ ràng là khách mời của mình được có một cái kỷ niệm và có một cái gọi là lắng nghe chính họ để hiểu về chính họ đó, cho nên đó là cái mà chị cũng rất là thích.
Vâng, đúng vậy ạ. Nhiều khi thì mình cũng không hiểu được hết bản thân, và ví dụ bản thân mình cũng đã sống và làm việc sống 20-30 năm thì mình đã có rất nhiều trải nghiệm, và nhiều khi mình không nhớ là mình đã trải nghiệm, không nhớ hết được bản thân mình, trong đầu mình đã có những cái suy nghĩ, cái quote từ lâu rồi mình không nhớ, nhưng mà bây giờ khi mình nói ra thì mình lại spontaneously là lại nó bật ra trong đầu ra.
Đúng
mà có thể là những cái câu nói, những cái lời nói này mình có thể đã đọc hoặc là đã nghe người khác nói khoảng rất lâu trước rồi, khoảng bao nhiêu năm trước rồi, nhưng mà thực sự trong buổi nói chuyện thì nó tự bật ra trong đầu ra.
Đúng rồi đó. Và tất cả là nhờ vào cái chuyện lắng nghe đó và đáp lại theo đúng cái câu chuyện. Với lại là chị còn thấy thêm một điều này nữa nè, học ngôn ngữ á, tại vì chị biết tiếng Hàn thì chị cũng không dùng tiếng Hàn lâu rồi, tại vì môi trường ở bên đây không có dùng nhiều. Nhưng mà những cái cơ hội mà chị quay lại Hàn Quốc thì chị vẫn sử dụng được nha. Kiểu như là mình nghe xong mình hiểu xong mình nói xong mình thấy bất ngờ luôn á, ủa sao tự nhiên tôi nói được vậy ta, tức là cái từ đó, ồ sao mình biết cái từ đó là cái đó ta. Cho nên là nó rất là thú vị khi mà mình được gọi là trải nghiệm những cái môi trường giao tiếp khác nhau á, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hoặc là nói chuyện sâu sắc giống như mình làm bây giờ nè, mình sẽ cảm thấy rất là bất ngờ về khả năng của bản thân mình.
Dạ đúng, em cũng nghĩ vậy. Tùy thuộc vào môi trường đó. Thì ví dụ chị học tiếng Hàn thì có thể trong não của chị nó đã lưu cái phần tiếng Hàn, và khi chị đi Hàn Quốc thì cái não của chị nó tự kích hoạt cái phần bộ phận đó, và chị cũng không ngờ là não chị nó vẫn nhớ những cái câu nói đó.
Bây giờ chị nhờ em một cái là em có thể chia sẻ nhiều hơn về cái vấn đề học ngôn ngữ của em không? Ở đây thì chị không có câu hỏi nào cụ thể, nhưng mà em có cái kỷ niệm hoặc là một cái tip nào đó về cái trải nghiệm học ngôn ngữ của em thì em kể cho chị nghe được không?
Dạ đúng ạ, vâng, em cũng có nhiều, vâng, em cũng học ngoại ngữ rất nhiều, nên em cũng biết được một số, thì ví dụ như là nghe podcast, mình phải nghe rất nhiều ạ. Ví dụ em nghe tiếng Pháp thì khi mà em nghe podcast thì em cũng cố gắng nghe bằng tiếng Pháp, thì em sẽ hỏi cái học được cái cách ví dụ người ta trả lời phỏng vấn hoặc là người ta cách nói chuyện. Và em cũng xem, cũng coi YouTube rất là nhiều để cũng coi những gì mình thích thôi. Ví dụ như là chẳng hạn mình đang cần tìm việc thì có thể coi YouTube và tìm việc bằng tiếng Pháp, hoặc là ví dụ mình coi thể thao thì mình cũng coi bằng tiếng Pháp luôn, thì mình cái ngôn ngữ nào mình có, mình được expose tới cái ngôn ngữ đấy nhiều hơn qua nhiều cái, các cái phương tiện khác nhau, như là coi video này, coi Netflix chẳng hạn, có thể bật cái subtitle bằng tiếng Pháp. Tất nhiên là có những cái ứng dụng nữa, và như là Duolingo thì chắc ai cũng biết rồi, để học ngoại ngữ học theo tất nhiên là nếu mà được đi học theo lớp thì học theo sách thì nó cũng có thể là bài bản hơn, nếu mà có người hướng dẫn thì ví dụ có giáo viên thì họ cũng trả lời những câu hỏi mình tốt hơn. Nhưng mà em nghĩ chủ yếu là do bản thân mình được, mình dành nhiều thời gian làm những điều mình thích. Ví dụ khi mà học ngoại ngữ, nếu mà mình thích học ngoại ngữ thì em cũng nghĩ là nó cũng không khó lắm, thì mình chỉ dành thời gian và mình cũng enjoy cái việc đấy, mình dành nhiều thời gian và học ngoại ngữ thì nó nhanh hơn.
Chị đoán là nếu mà gặp một cái người nào đó mà nói về chủ đề ngoại ngữ thì em sẽ rất là tự tin và nói chuyện hứng thú hơn, đúng không?
Dạ vâng, cũng có thể như vậy. Có những cái chủ đề thì đúng là nói về những thứ mình thích thì đúng là cũng dễ dàng hơn.
Trời, tự nhiên tới đó cái có một câu hỏi mà tự nhiên nó lướt qua, chị quên mất rồi. Chị nhớ rồi, em có thấy là khi mà em xin những cái công việc liên quan tới ngoại ngữ á, hoặc là trong cái buổi phỏng vấn mà người ta có vô tình có những câu hỏi liên quan tới ngoại ngữ hoặc là đi du lịch chẳng hạn, thì em sẽ có cơ hội để show off không?
Là cũng không, là thực ra ngoại ngữ, ví dụ nói với người Pháp bản địa hay là nói với những người tuyển dụng thì thực ra tiếng Pháp của mình vẫn là, đối với em thì là ngôn ngữ thứ ba sau tiếng Việt, và tiếng Anh thì nó cũng không tới mức là quá giỏi để có thể show off được. Nhưng mà cái mục đích là để giao tiếp thôi ạ. Ví dụ đi du lịch thì ví dụ mình cần hỏi cái gì, hoặc là đi vào nhà hàng mình cần hỏi về món ăn, đồ ăn, hoặc là để những thứ như vậy thì cũng chỉ để giao tiếp thôi, chứ cũng không có để show off hay để khoe khoang. Tại vì so với những người bản địa thì rõ ràng cái trình độ của mình thì đâu có thể bằng họ để có thể để show off được.
Chị hỏi vui là tại vì là chị với Alex á, cả hai đứa đều đương nhiên là tụi chị sẽ không dùng tiếng Hàn trong cái môi trường làm việc ở bên này rồi. Nhưng mà lâu lâu mà kiểu đi phỏng vấn mà có gặp người phỏng vấn, hoặc là Alex ngày xưa là Alex đi dạy tiếng Anh, cho nên là ông ấy hay đi dạy tiếng Anh ở những trường Hàn Quốc hoặc là trường Trung Quốc á. Mà ông ấy nói được hai cái tiếng đó luôn, cả Trung Quốc và cả Hàn Quốc luôn. Thì người ta yêu cầu giáo viên dạy tiếng Anh thì người ta chỉ phỏng vấn ông bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà ông cũng hay đệm đệm vô tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc lắm, để lấy điểm á, kiểu vậy. Cho nên là Alex bảo một trong những cái tự tin của Alex là biết chút chút, xong rồi vô đó để lấy lòng với người ta. Cho nên là Alex cảm thấy là không có buổi phỏng vấn nào mà không thành công nếu như mà làm vậy.
Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ là nếu mà mình biết cái ngoại ngữ khác thì nó sẽ có cái bonding với cả cái người, nó cũng tạo một cái không khí vui vẻ hơn khi mà nói chuyện với cả người nước khác. Mà mình lại biết cái ngôn ngữ của họ, tại vì họ cũng bất ngờ, một phần bất ngờ khi mà mình biết nói cái ngoại ngữ của họ.
Thì em có thể cho chị một cái lời kết về cái vấn đề trải nghiệm phát triển bản thân và học một ngôn ngữ mới không?
Dạ, trước hết là mình cũng phải đi du lịch, hoặc là mình muốn khám phá thế giới thì mình sẽ hiểu được cái lợi ích của việc học ngoại ngữ, và mình có động lực để học ngoại ngữ hơn ạ. Ví dụ như là hồi ở Mỹ thì hầu như là chỉ nói tiếng Anh thôi, thì cũng không có, không hiểu là được là việc học tiếng Pháp để làm gì cả. Nếu mà khi mình ở Mỹ, nhưng mà khi mà mình đi châu Âu chẳng hạn thì mình sẽ hiểu được là cái ai ở châu Âu họ cũng nói nhiều thứ tiếng, nên mình sẽ hiểu được cả những cái văn hóa và cái ngoại ngữ, cái ngôn ngữ mà họ giao tiếp, thì nó rất là, nó tạo ra những cái nét khác biệt và mình hiểu được cái văn hóa của họ dễ dàng.
Ừ. Mai mốt mà em có con á, em có định cho nói tiếng Pháp với tụi nó ở nhà không?
dạ chắc là có đấy ạ, chắc là một khả năng lớn là sẽ cho học tiếng Pháp. Và bọn có con nít thì nó học ngoại ngữ thì rất nhanh được, chỉ cần cho coi YouTube dùng 1-2 năm thì chắc là cũng nói được luôn.
Ok, hên quá. Có ba biết nói tiếng Pháp thì ba sẽ dẫn dắt tốt. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tới nha. Bye bye.